Chương 24. Một cuộc hành hình.
Sáng ra, khi nhà vua thức dậy, hai người đàn bà không còn ở trong phòng giam nữa. Họ thoát nạn rồi, nhà vua vui vẻ nói một mình. Không lâu nữa, ta sẽ tìm thấy các người, những người bạn tốt đáng mến của ta, và ta sẽ chăm sóc các người, sẽ hậu thưởng các người. Bỗng nhiên, mấy viên sĩ quan cảnh sát bước vào phòng giam và ra lệnh cho tất cả tù nhân đi đến phòng xử án của nhà tù để dự một phiên tòa. Trong phòng xử án, các tù nhân đứng dựa lưng vào tường và bọn cảnh sát đứng canh gác họ. Ở giữa phòng có hai người đàn bà đứng dựa vào nhau. Nhà vua nhận ra họ chính là hai người bạn tốt của ngài. Như vậy là họ chưa được thả, nhà vua tự nhủ. Và thật là kỳ quái biết bao khi mà ta, hoàng đế nước Anh, cũng không thể bảo vệ được họ trước bọn người tàn ác này. Vài phút sau đó, nhà vua đã phải chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ thương tâm và khủng khiếp. Người ta chất củi khô xung quanh hai người đàn bà, rồi một tên châm lửa đốt. Hai người đàn bà cúi đầu, lấy tay che mắt, ngọn lửa bắt đầu bén vào quần áo họ. Bỗng có hai cô bé khóc thét lên, chạy vụt về phía đống lửa. Hai em lăn xả vào đống lửa và ôm chặt lấy hai người đàn bà. Nhưng mấy tên cảnh sát đã giằng chúng ra, lôi chúng ra xa. Hai em bé kêu khóc thảm thiết, đòi được cùng chết với mẹ. Một em lại giằng được ra, chạy đến với mẹ và ôm lấy cổ mẹ. Nhưng một lần nữa, em lại bị lôi ra. Hai, ba tên cảnh sát giữ chặt lấy em. Em vùng vẫy, vừa cố giằng ra, vừa khóc lóc thảm thiết. Thế là từ nay tôi hoàn toàn cô độc trên thế gian này. Hai cô bé kêu khóc thảm thiết, cố vùng ra để chạy đến với mẹ. Nhưng hai em đã kiệt sức, chỉ còn biết kêu gào khóc lóc trong tay mấy tên cảnh sát mà thôi. Bỗng nhiên, người ta nghe thấy những tiếng kêu thét rợn người, tiếng kêu thét khủng khiếp của hai người đàn bà sắp chết. Nhà vua không cầm nổi nước mắt, nhìn hai em bé, rồi lại nhìn hai người đàn bà hấp hối trong đống lửa và quay mặt đi không dám nhìn nữa. Gương mặt nhà vua tái nhợt, ngài nói như tự hứa với mình. Ta sẽ không bao giờ quên được những gì mà ta đã trông thấy trong giây phút ngắn ngủi này. Suốt đời ta, ngày ngày ta sẽ trông thấy nó và đêm đêm ta sẽ mơ thấy nó cho đến khi nào ta tắt thở mới thôi. Cùng ngày hôm đó, người ta dẫn thêm vào phòng giam mấy người tù nữa. Nhà vua hỏi chuyện họ và được biết rằng trong nhóm tù nhân mới này có một người đàn bà nghèo khổ đã lấy cắp một vuông vải nhỏ. Bà ta đã bị kết án treo cổ vì tội đó. Một người đàn ông vô tình giết một con hươu trong vườn ngự uyển của nhà vua nên cũng bị kết án treo cổ. Một cậu bé kể rằng một buổi tối em bắt được một con chim sổ lồng đem về nhà và thế là tòa án cũng kết án cậu tử hình về tội ăn cắp. Một ông lão viết một cuốn sách nhỏ chống lại quan đại thần tư pháp nên đã bị trừng phạt rất tàn nhẫn. Người ta cắt tai lão và kết án lão tù chung thân. Đôi mắt nhà vua đỏ ngầu lên vì giận dữ, ngài nói. Không có ai tin ta cả, nhưng chẳng hề gì, trong vòng một tháng nữa các người sẽ được tự do. Tất cả các người và nhiều người khác nữa, ta sẽ thay đổi những luật lệ đã mang lại sự sỉ nhục cho nước Anh. Thế gian này đã bị lầm lạc mất rồi. Các vị vua chúa cần phải thấy được những đạo luật của các ngài đã đem lại những gì. Vì vậy, các ngài phải học trở thành những con người nhân đức.
Chương 25. Mai Hendon chịu đòn thay Edward.
Phiên tòa kết thúc, Hendon bị phạt cùng ngồi 2 tiếng vì tội hành hung vị chủ nhân của ngôi biệt thự Hendon Hall. Nhà vua không bị phạt vì ngài không dính líu gì đến việc ấy. Khi nhà vua và mọi người ra đến khu quảng trường, ngài trông thấy Mai Hendon, người bạn đáng thương của mình, bị cùm hai chân và đám đông dân chúng đứng vây quanh đang cười cười nói giễu cợt ông. Nhà vua nổi nóng đến nỗi ngài chẳng còn biết là mình đang làm gì nữa. Ngài chạy đến cạnh tên sĩ quan cảnh sát và quát. Thật nhục nhã, hắn là người hầu cận của ta đấy. Hãy thả hắn ra ngay. Ta là...
Im đi, Hendon hét lên. Xin đừng để tâm tới nó, ông cảnh sát ạ. Nó bị điên đấy.
Được, tên cảnh sát đáp. Ta sẽ không để tâm tới lời nói ngu ngốc của nó, nhưng ta muốn dạy cho nó một bài học đích đáng vì câu nói láo xược đó.
Tên sĩ quan cảnh sát quay sang bảo một tên lính cảnh sát.
Cho thằng bé ngu xuẩn này vài roi để giúp nó thay đổi thái độ.
Nhà vua giận dữ như điên, nhưng ngài không thèm chống cự lại khi tên lính túm lấy ngài. Ngài hiểu rằng chẳng ai có thể bênh vực nổi mình. Nhưng Hendon đã nói với bọn lính.
Hãy buông cậu bé ra, tôi sẽ chịu đòn thay cho nó. Hãy để cho nó đi, các người không thấy rằng nó còn nhỏ quá ư?
Mày sẽ ăn roi thay nó à?
Được lắm.
Thế là Hendon bị lôi ra khỏi chiếc cùm. Bọn lính lột áo ngoài của ông ra, rồi lấy roi quất túi bụi vào lưng ông. Edward đứng quay lưng lại phía Hendon. Ngài sợ rằng nếu nhìn cảnh tượng ấy, ngài sẽ không thể nào cầm nổi nước mắt.
Chương 26. Trở về London.
Khi Hendon được tha, người ta ra lệnh cho ông và Edward phải rời khỏi thành phố này ngay tức khắc.
Ta sẽ làm gì bây giờ? Đi đâu bây giờ đây? Hendon nghĩ. Ta biết nhờ vả vào đâu đây?
Tốt nhất là hãy tới London và kêu xin công lý của đức vua trẻ tuổi. Ông quay sang nói với Edward.
Thưa chúa công, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Xin người ban lệnh.
Đến London. Nhà vua ra lệnh. Hai người bắt đầu đi về hướng London và vào khoảng 10 giờ tối ngày 19 tháng 2, Hendon và Edward đã tới cầu London. Hai người lạc vào giữa một đám đông đang say túy lúy. Dân chúng đã bắt đầu vui chơi ăn mừng ngày lễ đăng quang ngày 20 tháng 2. Mọi người hò hét, ca hát và nhảy múa. Mấy gã đàn ông say khướt quay ra đánh nhau. Chẳng bao lâu Hendon và nhà vua đã bị lạc nhau trong rừng người ấy.
Chương 27. Đám rước đăng quang.
Ở nước Anh cổ xưa, luôn luôn có những đám rước linh đình được cử hành trước buổi lễ đăng quang của một vị hoàng đế mới lên ngôi. Vì thế, vào buổi sáng ngày 20 tháng 2, Tom Kenty mặc quần áo sang trọng, cưỡi trên yên một con ngựa trắng tốt mã, dẫn đầu đám rước. Các quan đại thần đi ngựa theo sau. Thỉnh thoảng, từ trong đám đông dân chúng đi xem rước, lại có tiếng hô vang dậy. Edward, hoàng đế nước Anh vạn tuế. Thế là Tom Kenty lại tung những đồng tiền xu mới tinh sáng bóng xuống đám đông. Đám rước cứ thế diễu qua và đi mãi. Bỗng nhiên, Tom trông thấy một khuôn mặt tái ngắt đầy vẻ sửng sốt của một người đàn bà trong đám đông. Người đó chính là mẹ chú. Chú vội vã lấy bàn tay che mắt, một cử chỉ quen thuộc của chú mỗi khi kinh ngạc, bàng hoàng hay sợ hãi. Một lát sau, bà mẹ lách qua đám đông chen đến cạnh chú. Bà ôm chầm lấy chân chú hôn lia lịa rồi kêu lên. Ôi, con thân yêu của mẹ, con thân yêu của mẹ. Tom vội vã nói. Này bà, ta không quen biết bà. Ngay lúc ấy, một viên sĩ quan ngự lâm kéo bà ra và bà mất hút trong đám đông. Trái tim Tom tràn ngập niềm hổ thẹn, tủi buồn, chú lặng lẽ dong ngựa đi. Chú chẳng trông, cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Chú vẫn đi, đầu cúi gằm và đôi mắt buồn thiu, chẳng thấy gì hết ngoài khuôn mặt của mẹ.
Edward VI vạn tuế!
Tiếng tung hô vẫn vang rền như sấm. Nhưng Tom chẳng còn cảm thấy hứng thú chút nào khi nghe những lời tung hô ấy. Dần dần, dân chúng bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt vị hoàng đế trẻ tuổi. Quan nhiếp chính, ngài Hertford cũng nhận ra điều ấy. Ngài thúc ngựa lại gần Tom, ngả mũ chào rồi thấp giọng nói.
Thưa chúa công, người không nên mơ mộng vào lúc này. Dân chúng đã để ý thấy mặt rồng cúi gằm và mắt rồng u tối. Xin người hãy ngẩng mặt lên và tươi cười với dân chúng.
Tom cố gượng cười, nhưng nụ cười của chú thật là gượng gạo. Khuôn mặt u buồn của người mẹ vẫn luôn luôn ám ảnh trước mắt chú. Chú nhớ lại những lời vừa nói với bà.
Này bà, Ta không quen biết bà. Ngài nhiếp chính lại nhắc chú lần nữa. Tâu bệ hạ, những con mắt khắp bàn dân thiên hạ đang đổ dồn vào người. Điều gì đã làm cho người buồn phiền như vậy? Có thể nào chính cái mụ đàn bà nghèo khổ bẩn thỉu ấy? Tôm như người mất hồn, quay lại nói. Bà ấy chính là mẹ ta. Hỏng rồi, cơn điên của người lại đến mất rồi. Ngài nhiếp chính nghĩ thầm như vậy.